Chương 4 Pháp môn tịnh độ 1. Tây phương có Phật hiệu A-di-đà. Chúng ta chỉ biết mình do cha mẹ sanh ra, nhưng trước khi được cha mẹ sanh ra, mặt mũi mình ra sao? Sau khi chết đi, mình sẽ về đâu? Nay do nghe Phật Pháp, biết có Đức Phật hiệu A-di-đà là vị đã phát 48 lời nguyện rằng ai niệm danh hiệu của Ngài thì sẽ được tiếp dẫn về Tây phương. Nếu Phật có nguyện vậy thì mình cũng phải phát nguyện, nguyện vãng sanh cực lạc. Mình phải tin chắc rằng thật có thế giới cực lạc, có Đức Phật Đại Từ Đại Bi A-di-đà, rồi phải luôn luôn niệm Phật để đến lúc lâm chung mình mới có chánh niệm. Khi hấp hối mà có khả năng niệm Phật thì Đức A-di-đà ắt sẽ đến tiếp dẫn. Nhưng nếu quý vị vẫn còn ý nghĩ lưu luyến bất kỳ thứ gì, dù nhỏ như đầu kim, ngọn cỏ ở cõi ta bà này, quý vị sẽ lại rớt vào vòng luân hồi. Cái nghiệp của Phật, Bồ Tát chính là lòng lo lắng cho chúng sanh của các ngài. Khi cõi ta bà còn chúng sanh thì còn Phật, Bồ Tát. Khi chẳng còn chúng sanh thì Phật, Bồ Tát cũng không còn. Mau mau tu để về Tây phương, không thì ở đây khổ lắm. Ở đây quý vị thấy nóng nảy, chứ ở Tây phương thì thanh tịnh, mát mẻ. Trần gian đầy dẫy đấu tranh, mình phải tìm một nơi an lạc như Tây phương của Đức Phật A-di-đà. Mình đã hồ đồ, mê muội lúc đầu thai, giờ đây mình cần phải sáng suốt tìm đường đi lúc chết. Con đường ấy chính là niệm Phật A-di-đà. Tứ san, bốn loại chúng san được sinh ra từ trứng, từ thai bào, từ nhiệt độ ẩm thấp và tự sự biến hóa, đều ở trong vòng luân hồi, không gián đoạn sanh tử. Nguyên do là bởi ý niệm tham lam, phiền não, vọng tưởng khởi lên khi sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu trần: hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc, pháp. Do đó sáu căn tác hại lắm. Ngày nay, quý vị mà có thời gian để tu hành là quý báu, khó được lắm đấy. Để xem quý vị có tìm đặng con đường thoát sanh tử hay chăng. Nếu quý vị quá chú trọng chăm lo cho cái thân xác này thì quý vị chẳng phải tu hành niệm Phật đâu. Quá chăm sóc cái thân xác này thì không có cách gì giải thoát nổi. Kinh A-di-đà nói tới Phật ở sáu phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới đều hiển xuất tướng lưỡi rộng dài, tức là thuyết pháp, khiến phát âm trùm khắp 3.000 cõi đại thiên thế giới, chủ yếu đều quy nạp về Tây phương. Tây phương ở đâu? Ở trong tâm mình. Khi tâm vô sự, không phiền não thì đó tức là Tây phương. Tuy rằng thân ta hiện sinh ở cõi ta bà, nhưng nếu mình niệm Phật mà niệm tới lúc tâm tịnh thì cõi Phật sẽ tịnh, nghĩa là khi tâm thanh tịnh, không phiền não, không vọng tưởng thì đó là tịnh độ. Cõi tịnh độ ở ngay giữa ta bà, mà tâm tức là Tây phương. Tây phương cực lạc ở tâm ta. Mình cần phải niệm Phật cho tới chỗ tâm thanh tịnh, niệm một cách đầy chú ý, tập trung. Khi niệm Phật, quý vị cần phải phát nguyện vãng sanh Tây phương, rời bỏ trần gian khổ lụy, chớ nên quá yêu quý, nâng niu cái thân xác thịt này. Mỗi thế giới cũng như một hạt cát, trong đó có hằng hà sa số chúng sanh mà ai ai cũng có thể xin về Tây phương được cả. Hễ mình niệm Phật thì hoa sen ở Tây phương sẽ nở ra. Do đó nói, tâm khai tức niệm Phật thì hoa nở. Niệm Phật thì mới khiến ta thật sự thanh tịnh. Niệm Phật là con đường dẫn tới Tây phương. Hễ niệm Phật, mình sẽ tới đặng Tây phương mà chẳng cần phải mua vé tàu, ngồi phi cơ, bởi thuyền pháp thì không có sắc tướng. 2. Niệm Phật. Niệm Phật tụng kinh, xem kinh và nói chuyện là bốn việc mà quý vị chắc chắn làm hàng ngày. Tốt nhất là ít nói chuyện. Thời gian tụng kinh và xem kinh sát không nên nhiều hơn thời gian niệm Phật là tốt nhất. Niệm Phật vẫn là chủ chốt. Xem kinh sát không cần phải quá nhiều, phàm gặp việc gì cứ một câu A-di-đà Phật là được. Để tránh chuyện thị phi cũng cứ một câu A-di-đà Phật. Quý vị hãy yên lặng, lắng lòng mà niệm Phật, niệm tới lúc ngủ thiếp luôn càng tốt. Khi tâm tới chỗ chuyên nhất, chỉ một niệm thì quý vị có thể siêu xuất tam giới thẳng tới Tây phương. Khi tu hành, quý vị cần phải tập mắt nhìn mà giả lờ như không thấy, tai nghe mà giả đò như không biết, chỉ thành thật niệm Phật. Không cần phải xem nhiều sách vở, chỉ cần niệm Phật cho nhiều. Khi trí huệ khai mở, tất cả kinh tạng tự nhiên sẽ ở tại tâm quý vị. Đi, đứng, nằm, ngồi đều nên ở trong phạm vi niệm Phật. Khi định tâm lại niệm, quý vị sẽ giác ngộ rằng chúng ta từ sáng tới tối tâm luôn nhắm ra bên ngoài mà không bao giờ quán xét tâm mình có hướng về Phật A Di Đà chăng. Đừng để cho tâm quý vị bị cột vào đám tín đồ, đệ tử hoặc cảnh giới bên ngoài. Nếu quý vị cột vào chúng thì sẽ bị chúng xoay chuyển, lôi đi mất, đáng sợ lắm. Hiện tại quý vị không đủ chánh niệm, 10 phần không được 1, do đó thật là nguy hiểm. Khi quý vị niệm Phật nhiều, đó là thiền sống. Có kẻ nói là bế quan, nhưng họ đầy rẫy vọng tưởng, đầu não không chút thanh tịnh. Khi quý vị ngồi tịnh tọa lâu, thấy mệt thì nên đứng dậy đi rảo. Khi quý vị niệm Phật mà rời được cảnh giới thì đó tức là thiền. Quý vị phải duy trì chánh niệm, bởi vì trong tâm quý vị luôn còn rất nhiều chủng tử xấu xa. Khi niệm Phật mà không có chánh niệm thì lòng quý vị luôn nghĩ này nghĩ nọ, miệng niệm mà tâm hướng ngoại. Nếu quý vị thật sự muốn thì quý vị mới làm cho tâm quý vị chuyên nhất đẳng. Nếu quý vị không có lòng muốn tu thì làm sao niệm Phật cho thành công? Niệm Phật mà xa rời được ngoại cảnh, cùng Phật tương ưng thì mới biết tâm này và Phật giống nhau. Việc quan trọng nhất khi niệm Phật là phải nghe tiếng niệm cho rõ ràng. Niệm Phật tức là vào trung đạo, không có tốt, không có xấu. Tuy niệm Phật cũng là một chuyện huyễn hóa, nhưng nó thuộc về chánh niệm. Do đó, mình dùng huyễn niệm Phật để diệt huyễn vọng tưởng. Hỏi: niệm làm sao mới chuyên nhất? Đáp: đây cũng là chấp trước, chỉ cần quý vị đừng để ý gì tới vọng tưởng là được thì tâm sẽ chuyên nhất. Bởi vì mình tự nhủ lòng rằng đừng khởi vọng tưởng, nhưng vọng tưởng vẫn cứ tự giấy khởi. Do đó, hễ để ý tới vọng tưởng thì mình lại săn thêm một vọng niệm, càng để ý tới nó thì nó càng tăng. Khi vọng niệm nổi lên, quý vị đừng sợ, hãy mặc kệ, đừng chú ý tới nó là xong. Cứ một lòng niệm A-di-đà Phật, vọng niệm vốn không có thực thể, từ từ nó sẽ tan biến mất. Hễ nhớ tới niệm Phật thì niệm ngay, không nên chấp trước rằng tôi phải làm thế này thế kia. Niệm Phật là tuy niệm mà không chấp trước vào niệm. Niệm Phật mà còn thấy rằng mình đang niệm hay không niệm thì đều là chấp trước. Niệm Phật thì phải tùy duyên, phàm làm chuyện gì, ở đâu, lúc nào cũng nên tùy hoàn cảnh mà niệm Phật. Không phải nói rằng tôi cần niệm bao nhiêu hồng gian, hoặc tôi đang niệm Phật không thể làm việc được, hoặc tôi đang bận rộn, chưa đi niệm Phật được. Mỗi tâm niệm, mỗi ý nghĩ, quý vị chớ xa rời cảnh giới Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, nhất cử nhất động, làm gì quý vị cũng cứ niệm Phật, khóc cũng niệm Phật, cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến quý vị đắc niệm Phật tam muội, một thứ định không phải tầm thường. Khi sinh ra, mình đã mang theo trong người đầy dẫy nghiệp chướng, do đó chớ tạo thêm nghiệp mới, chết rồi lại mang đi, chẳng lời ít chút nào. Hỏi: niệm Đức Phật hay Bồ Tát nào thì tốt nhất? Đáp: tất cả mọi Đức Phật và Bồ Tát đều tốt như nhau, không phải niệm vị này thì tốt hơn niệm vị kia. Đó đều là do quý vị phân biệt, so sánh mà ra. Chư Phật, Bồ Tát cũng không nhất định cần quý vị niệm tên các ngài nữa. Niệm Phật tới chỗ tâm định thì tức là thiền, nên nói vừa thiền vừa tịnh độ. 10 người tu, 10 người thành. Có thiền, không có tịnh độ, 10 người tu, 9 kẻ lạc đường. Vừa tịnh tọa, vừa niệm Phật thì tương đối không đi lầm đường hoặc xảy ra nguy hại. Nếu tâm quý vị còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu quý vị thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, san tâm truy đuổi nó thì kết quả là quý vị sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi. Nếu quý vị biết dọn lòng trong sạch niệm Phật thì khi lâm chung sẽ có hoa sen, Phật Bồ Tát và các cảnh giới thù thắng hiện ra. Do đó, lúc còn sống, quý vị cần phải tu để trừ cho sạch hết những ham muốn trần tục. khai thị lúc Phật thất. Mục đích đạo Phật thất là để độ chúng sanh vãng sanh thế giới cực lạc. Cõi ta bà thì có sinh có diệt. Mình đi xuất ngoại thì cần tiền mua vé máy bay. Chưa tới Tây phương thì chỉ cần niệm Phật đến độ chuyên nhất, không còn sắc tướng, chấp trước. Đó chính là bất sinh bất diệt vậy. Phải niệm Phật thì mới có chỗ để mình ký thác thân mạng này. Niệm Phật thì phải niệm niệm không xa rời Phật. Niệm cho rõ ràng, nghe cho phân minh, mỗi chữ đều phải rõ. Tâm nhớ tưởng, tai lắng nghe, miệng thầm niệm. Cứ thế mà nhiếp tâm chuyên chú nơi danh hiệu Phật. Hãy buông bỏ mọi chuyện bên ngoài, cứ nương theo tiếng niệm thì tâm sẽ tập trung, chuyên nhất. Bất kể là người niệm hay tiếng niệm, bất kể là tôi niệm hay ăn niệm, đại chúng ai cũng theo tiếng niệm Phật thì tâm sẽ chuyên nhất. Tây phương cực lạc lại cũng dựa theo tiếng niệm Phật này. Khi đã Phật thất, quý vị chưa để cho ý niệm trần tục lôi kéo tâm mình. Nếu không chuyên tâm, thật uổng cơ hội quý báu này. Do vậy, hãy một lòng một dạ niệm Phật, chuyên chú vào tiếng niệm. 3. Niệm Phật có thể thấy Phật không? Hỏi: phải chăng niệm Phật thì có thể thấy Phật? Đáp: không thể có. Hỏi: nếu vậy, trong chương Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông có câu: nếu ai nhớ Phật, niệm Phật thì bây giờ hoặc mai sau nhất định thấy Phật, chẳng cần phương tiện gì cả, tự mình lòng dạ mở khai là ý gì? Đáp: đúng, lòng dạ khai mở tức là thấy Phật, thấy đặng vị Phật của tự tánh. Chư Phật và Bồ Tát đều có nguyện lực mà ta có thể dựa vào đó để tu hành. Vì thế, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, quý vị chớ rời tiếng niệm Phật. Khi niệm Phật thì mình mới tương ưng với Phật. Đây là cảnh giới không có hình hài, sắc tướng gì cả. Đừng nên chấp trước tự hỏi tại sao Đức A-di-đà không hiện hình ra tiếp dẫn. 4. Thầy quảng hóa tới tham phỏng. Coi thầy công phu hành trì trình độ tới đâu, tôi nói để thầy nghe. Nhớ khi lâm chung, thầy cần không vương vấn, quấy ngại bất kỳ việc gì thì mới vãng sanh được. Nếu thầy còn tham vọng muốn độ chúng sanh thì tham muốn ấy cũng là một thứ chấp trước, một thứ quấy ngại. Hòa thượng hỏi: Tây phương ở đâu? Thầy Quảng Hóa đáp: nói theo phương vị thì nó ở phương Tây, nói theo thực tướng thì nó ở tại lòng mình. Hòa thượng nói: hễ có Phật, có Bồ Tát thì có tịnh độ. Thầy phải giảng dạy sao cho người nghe có chỗ nương tựa để tu hành. Đức Phật dạy rằng nếu người nào trong một ngày, hai ngày, cho tới bảy ngày mà có thể niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn. Nhưng nếu không ăn, không ngủ thì chẳng cần tới bảy ngày, chỉ bốn hay năm ngày là đủ rồi. Thầy Quảng Hóa nói: có lần tôi chứng kiến Đức Quán Âm hiện ra với tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ, cả chuỗi ăn lạc của Ngài cũng tuyệt đẹp. Hòa thượng cười, nói rằng: thật sao, ở đâu mà có Bồ Tát như thế? Khi thầy độ chúng sanh, thầy cần phát nguyện rồi theo đó mà thực hành, như Đức Quán Âm, Phổ Hiền vậy. Nhưng đến khi lâm chung, thầy phải buông bỏ hết mọi thứ. Nếu nguyện của thầy chưa làm xong thì thầy san trở lại đây để tiếp tục độ sinh. Công đức này càng thù thắng, vĩ đại. Nguyện là thứ thầy ghi tạc ở trong lòng. Phật, Bồ Tát tuy đã thị hiện nhập Niết Bàn, nhưng thật sự các ngài vẫn còn quanh quẩn, không rời những kẻ đang tu hành như chúng ta. Có điều các ngài không hiện ra thôi. Chỉ cần kinh, luật, luận tồn tại, chư Phật Bồ Tát có thể dạy mình. Đừng cho rằng không có ai truyền thọ rồi không còn Phật Pháp gì nữa. Khi lâm chung, đừng nên để tâm muốn thấy hình tướng chư Phật, Bồ Tát. Cầu mà không thấy là việc tốt. Nếu cầu mà thấy thì những hình tướng đó không đáng tin cậy đâu. Phải không mong cầu gì, chỉ tịnh tâm niệm Phật, Phật, Bồ Tát từ trong chân tâm thanh tịnh hiện ra thì mới thiệt đúng. Phải buông bỏ sự chấp trước vào tấm thân thối tha này. Tâm là tâm, mặc kệ cái thân này biến thành tròn hay méo, đừng để ý lo lắng, chiều chuộng nó. Chẳng cần nói xa xôi, hễ có chứng đắc, thâu hoạch được cái gì thì vẫn còn chưa đúng. Chú thích: hòa thượng muốn chỉ sự chấp trước của thầy Quảng Hóa, rằng thầy còn chấp vào sự kiện mình đã chứng kiến Đức Quán Âm hiện thân. Trong cái này hòa thượng chỉ vào tâm ngài, chẳng có vật gì cả. Các vị đó, hòa thượng chỉ nhóm cư sĩ tại gia đang ngồi nghe giảng thì vẫn còn đủ thứ. Hiện tại, các quý vị đêm nằm mộng mà sáng ngày ra cũng là ở trong mộng. Quý vị hệt như đang đóng phim vậy, cuốn phim này dài lắm, cả đời quý vị, nhưng chẳng khác gì giấc mộng ban đêm. Hòa thượng khuyến khích thầy quảng hóa niệm Phật bằng thực tướng, hình tướng chân thật thì không hình hài. Không san diệt tức là chân tâm, chứ đừng niệm Phật bằng sự tướng, còn chấp trước vào hình hài, sắc tướng, công việc trần gian thế sự. Ngày hôm nay tôi nói bấy nhiêu thôi, người xuất gia thì sẽ lãnh hội được phần nào, chứ người đời thì không có ai hiểu. Xưa kia cổ nhân chỉ nói một câu là đủ, hôm nay tôi nói quá nhiều, chờ khi về rồi quý vị từ từ lãnh hội thì sẽ giác ngộ, thấu suốt hết.